giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 dương lịch 2016, tức mồng 9 tháng 3 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về lời kêu gọi ký tên thỉnh nguyện thư lên tiếng cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu và tự do tôn giáo tại Việt Nam gửi Tổng thống Obama nhân chuyến Tổng thống công du Việt Nam cuối tháng 5 sắp tới.
Kính xin đồng bào Phật tử và đồng bào các giới ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama nhân chuyến Tổng thống công du Việt Nam cuối tháng 5 sắp tới. Cuối tháng 3 vừa qua, bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng, một huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam tại thành phố Dallas, Hoa Kỳ, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dưới quyền lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, có phát kiến viết thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama nhân chuyến công du Việt Nam cuối tháng 5 sắp tới. Chủ yếu, thỉnh nguyện thư nói lên lòng tha thiết kêu gọi Tổng thống lên tiếng ủng hộ sự tự do tín ngưỡng và đòi hỏi chính quyền Việt Nam thả tất cả các tù nhân tôn giáo và cho phép họ được bày tỏ và thực hành tín ngưỡng của họ. Đồng thời nêu lên thực trạng, 41 năm sau chiến tranh Việt Nam, sự tự do tín ngưỡng ở Việt Nam vẫn bị giới hạn một cách khắc nghiệt. Thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn đang bị áp lực và người lãnh đạo của Giáo hội Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vẫn bị quản thúc tại gia. Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng cho biết, tính đến thượng tuần tháng 4 này đã có trên 300 chữ ký hậu thuẫn. Nhận thấy sự lên tiếng của đồng bào người Việt rất quan trọng trong tình thế tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam hiện nay, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cất lời kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng bào các giới tham gia ký tên hậu thuẫn thỉnh nguyện thư, hầu có thể nâng tối đa chữ ký hậu thuẫn trong thời gian ngắn nhất, và xin tán thán công đức từ bi của huynh trưởng Minh Phúc Trần Quốc Hưng. Để tham gia ký tên hậu thuẫn, xin quý vị vào trang nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế http://pttpgqt.org, điền vào tên họ, điện thư, email, địa chỉ, theo link thỉnh nguyện thư petition trong bản thông cáo báo chí phát hành hôm 13 tháng 4 vừa qua.
Quốc hội Cộng sản vừa thông qua hai sắc luật siết chặt tự do ngôn luận và thông tin, tức luật báo chí sửa đổi và luật tiếp cận thông tin. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, ông Toby Mendel, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật và Dân chủ tại Canada, đã đưa ra lời bình luận về luật tiếp cận thông tin, tức quyền được biết như sau.
luật mới cho phép tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua trong khóa họp ngày 6 tháng 4 vừa qua với đa số đồng thuận. Để hiểu rõ thêm về luật tiếp cận thông tin, chúng tôi hỏi thăm ông Toby Mandel, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Luật và Dân chủ tại Canada, là trung tâm theo dõi nền pháp luật Việt Nam và đưa ra nhiều phân tích mỗi khi có luật mới ban hành. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn do Ỷ Lan thực hiện.
Thưa ông Toby Mandel, Việt Nam vừa thông qua luật tiếp cận thông tin, xin ông cho một định nghĩa ngắn gọn về tiếp cận thông tin là khái niệm đang còn mới lạ với người Việt.
Đây là quyền được thông tin, cũng còn gọi là tiếp cận thông tin hay tự do thông tin. Tất cả đó quy chiếu theo ý kiến cho rằng chính quyền có rất nhiều nguồn thông tin về những hoạt động của đất nước, nhưng chính quyền không sở hữu thông tin. Chính quyền phải biến thông tin ấy cho việc lợi ích của quần chúng. Thông tin có được là nhờ công quỹ lấy từ thuế đóng của người dân, nên người dân phải được quyền tiếp cận thông tin. Chính quyền không được giữ bí mật thông tin. Tôi muốn thêm rằng quyền tiếp cận thông tin mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế. Điều thấy rõ khi chính quyền chia sẻ thông tin công khai với giới kinh doanh hay nói chung trong xã hội đều mang lại những lợi nhuận kinh tế đáng kể.
Ông phân tích ra sao về luật tiếp cận thông tin mà Quốc hội Việt Nam vừa thông qua?
Trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn nói rằng tôi rất bằng lòng Việt Nam tiến vào khung pháp lý cho quyền tiếp cận thông tin, được quốc tế xem như quyền cơ bản của con người. Đã có 103 quốc gia trong thế giới thông qua luật này. Điều ấy có nghĩa là số 90 quốc gia còn lại chẳng thông qua bất cứ luật gì. Vì vậy, thà có luật còn hơn chẳng có luật gì. Tuy nhiên, dự thảo luật tiếp cận thông tin mà chúng tôi xem xét năm 2015 cần nhấn mạnh rằng luật dự thảo so với bản vừa được Quốc hội thông qua chẳng khác nhau bao nhiêu, thì tôi thấy rất yếu. Trong số 102 quốc gia mà Trung tâm Nghiên cứu Luật và Dân chủ của chúng tôi đem ra khảo sát, Việt Nam đứng hàng thứ 93 trong số 10% các quốc gia đứng chót. Tôi có thể nói luật tiếp cận thông tin rất yếu kém trên mọi khía cạnh. Không phải tất cả các bộ phận chủ yếu bó buộc phải tiếp cận thông tin. Thế nhưng những thủ tục tiếp cận thông tin cho người công dân lại không được giải thích minh bạch. Các việc như thế có thể sửa đổi bằng cách thông qua các nghị định bổ sung. Nhưng vấn đề quan trọng là các ngoại lệ, thông tin mà người dân không được tiếp cận, thì luật tiếp cận thông tin rất thiếu hụt. Chúng tôi đồng ý một vài thông tin không được tiết lộ, như thông tin cá nhân về bệnh lý y khoa hay các vấn đề nhạy cảm thuộc quốc phòng. Đây là những ngoại lệ chính đáng, nhưng các ngoại lệ ở Việt Nam thì quá rộng và quá mơ hồ. Ngoài ra, nếu nhà cầm quyền Việt Nam bác bỏ các đơn xin tiếp cận thông tin của người dân, thì luật không cho họ một cơ cấu nào để họ có thể khiếu nại.
Có thể giải thích chi tiết hơn về các ngoại lệ, những thông tin gì mà Việt Nam không muốn cho công dân họ biết?
Có một phần là những ngoại lệ thông qua luật, một phần đến từ hệ thống ngoại lệ. Những quốc gia dự thảo luật trong tinh thần cởi mở thì đầu tiên họ phải nghĩ làm thế nào đạt quyền ưu tiên trên các luật cũ, ví dụ như Bộ Luật Hình sự. Họ phải nghĩ tới sự cởi mở trên từng lĩnh vực khi dự thảo, ví dụ như an ninh quốc gia, khi lợi ích của nhân dân đứng trên chuyện an ninh quốc gia. Nhưng luật Việt Nam không chú ý tới điều này. Việt Nam đã lấy những điều luật từ Bộ Luật Hình sự mà các ngoại lệ lại quá nhiều và khái quát. Bí mật quốc gia, không được định nghĩa, trật tự xã hội và đạo đức, quyền lợi quốc gia là những từ ngữ rất khái quát được sử dụng để bao biện bất cứ chuyện gì. Mang nghĩa gì khi nói quyền lợi quốc gia, sử dụng thông tin chống Việt Nam? Chống Việt Nam là thế nào? Mang ý nghĩa gì? Luật hoàn hảo không sử dụng các từ ngữ mơ hồ, mà phải xác minh các lý do ngăn cấm thông tin như chuyện riêng tư, bí mật kinh doanh là những điều có thể định nghĩa. Cho nên, toàn thể chế độ ngoại lệ tại Việt Nam là một vấn nạn.
Theo ông, có thể làm gì để cải thiện luật này, hay là đã quá trễ?
Luật đã được Quốc hội thông qua, tôi cho rằng sẽ được ký phê chuẩn. Tôi muốn cố vấn cho chính quyền Việt Nam chấp nhận điều chỉnh những điều thiếu sót liên quan đến thủ tục, yêu cầu khẩn khoản, vân vân, để 3-4 năm sau ban hành việc sửa đổi luật. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thực hiện. Nếu chính quyền Việt Nam thực sự thành tâm muốn cho nhân dân họ được tiếp cận thông tin, tất sẽ tìm ra con đường thực hiện luật này một cách tích cực. Bằng không, chẳng đưa đến đâu cả.
Các xã hội dân sự tại Việt Nam đã mạnh mẽ đòi hỏi quyền được biết, tức quyền tiếp cận thông tin. Nay sắc luật được thông qua, ông có lời khuyên nào giúp các xã hội dân sự đẩy mạnh quyền này?
I think that what we have seen around the world is that where civil society engages strongly by using the law.
Vâng, nhìn quanh thế giới, chúng ta thấy rằng ở đâu các xã hội dân sự tham gia mạnh mẽ bằng cách sử dụng luật pháp, yêu cầu khiếu nại, đẩy mạnh các cơ quan công cộng, dựng lên các thủ tục tiếp nhận thông tin, chất vấn mọi cấm đoán, tiếp cận thông tin, thì đó là chìa khóa cho việc thực hiện thành công. Ở đâu xã hội dân sự yếu kém, bất động trong việc đòi hỏi thông tin, thì các chính quyền đáp ứng rất ít cho việc tiếp cận thông tin. Cho nên tôi mạnh mẽ khuyên, không những cho các xã hội dân sự, mà cả các nhà báo, giới học thuật, giới kinh doanh, cho đến từng công dân, hãy sử dụng luật pháp để đòi hỏi tiếp cận thông tin. Làm như thế, họ sẽ thực sự giúp đỡ thúc đẩy chính quyền thực hiện luật pháp. Đây là yếu tố quan trọng trong sự thành công áp dụng các luật.
Xin cảm ơn ông Toby Mendel, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do. Tại Paris. Tiếp theo, xin mời quý khán giả nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luồng do ký giả Triệu Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về hai chữ thiện và ác.
Xin mời quý khán giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về hai chữ thiện và ác. Thưa ông Võ Văn Ái, vấn đề thiện hay ác trong đời này thật khó định nghĩa phải không ông? Có cái thiện cho người này nhưng thành ác với người khác. Thế thì Đạo Phật giải thích sao về hai chữ thiện và ác bất minh như thế?
Một bài kệ sau đây trong kinh sách Phật giáo phân rõ thiện và ác. Không làm các điều ác, cố làm các điều thiện, khiến ý niệm trong sạch, đó là lời Phật dạy. Chữ hạng là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, từ tình kỳ ý, thì chân Phật giáo. Đúng là có một cái thiện của người này, nhưng lại ác với người kia. Ví dụ như là cái chế độ và ý thức hệ cộng sản, lấy đấu tranh giai cấp làm căn bản cho hành động. Tức là huy động cái sự căm phận và căm thù, làm sức mạnh hành động. Từ đó mà biết phân biệt. Ai bạn, ai thù. Ai bạn thì thân thương nhau, ai thù thì giết bỏ. Chủ trương này đối với người cộng sản là thiện, nhưng đối với nhân dân trên thế giới thì lại là ác. Ác là vì cái kết quả của cộng sản mang lại trong 70 năm trời là cái sự thảm sát của vài trăm triệu con người dưới bàn tay của Stalin, của Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Nếu đem ra mà tranh luận ai sẽ thắng và ai sẽ thua? Khi mà cái cuộc tranh luận nó xảy ra giữa quần chúng đông đảo, nhưng mà tay không tất sắt, còn phía cộng sản thì trùng trùng bộ đội, công an, dao, súng, lựu đạn và thiết giáp, thì điều chắc chắn là quần chúng nhân dân phải thua thôi. Quần chúng nhân dân thua là bị viên đạn kết liễu hay là lưỡi dao thọc vào cổ họ trước khi họ có thể cất lên lời. Căm thù là cái điều vắng bóng trong Đạo Phật. Chính lòng từ bi mới làm căn bản cho sức mạnh của mọi hành động dời non lấp bể, gọi là hành động Bồ Tát.
Vậy Phật giáo định nghĩa thiện ác ra sao?
Đạo Phật chia thiện ác thành ra là thiền ác vô lậu thuộc về xuất thế gian và thiền ác hữu lậu thuộc về thế gian. Vô lậu là không càn hẹp, cục bộ, hữu lậu là cục bộ, vùng hẹp. Thiền ác vô lậu thì thiền thuần theo pháp giới tịnh, còn ác là trái về pháp giới tịnh. Đây là cái ý chỉ của câu nghệ thứ ba nói trên, từ tình kỳ ý, tức làm cho mọi ý niệm được trong sạch. Thiền ác hữu lậu nó thuộc về nhân quả thế gian. Trong nhân quả thế gian thì thiền là những điều lành mang lại lợi ích cho các loài hữu tình, còn ác là những cái điều dữ gây hại cho các loài hữu tình. Đối với loài người thì cũng vậy thôi, thiền là những cái chi mang ích lợi cho nhân loại, còn ác thì gây hại, chết chóc, buồn thương cho nhân loại. Theo định nghĩa này thì ta mới thấy cái sự khôi hài cho lý luận của phe Cộng sản Xô Viết tố cáo 6-70 năm trước, khi họ nói rằng bom nguyên tử do Mỹ chế là bom của đế quốc giết người, còn bom nguyên tử của Liên Xô là cái trái bom hòa bình. Đạo Phật chia ra 10 điều ác, trong đó có 3 điều ác do thân gây ra, 4 điều ác do lời nói gây ra và 3 điều ác do ý gây ra. 3 điều ác do thân gây ra là: thứ nhất, sát hại, nghĩa là giết chết, đánh đập, hành hạ mọi loài hữu tình, đặc biệt đối với người. Thứ hai là thâu đạo, tức là trộm cắp, cướp của người bằng những âm mưu, thủ đoạn. Và thứ ba là dâm dục, tức là dâm dật quá độ, tà dâm, say đắm ngũ dục cũng là điều ác. Còn 4 điều ác thuộc về lời nói là: thứ tư, vọng ngôn, là nói dối hay nói láo, không nói ra có nói ra không. Thứ năm là ị ngữ, tức là nói quanh co, dua nịnh, khiêu dâm ngụy biện, tức nói những cái lời không có đúng đắn. Thứ sáu là ác khẩu, nói lời hung dữ như chửi mắng, nguyền rủa, dọa nạt. Và thứ bảy là lưỡng thiệt, nghĩa là nói hai lưỡi, gây ra bất hòa giữa người này với người khác. 3 điều ác do ý gây ra là: thứ tám, tham, nghĩa là tham muốn những cái điều mà mình ưa thích, khiến cho tâm bị ràng buộc với cảnh, nhất là cái cảnh của ngũ dục. Thứ chín là sân, tức là dần ghét, dần dự trước cảnh trái ý, ghét bỏ các điều gây cho mình khó chịu. Và thứ mười là si, nghĩa là mê đắm, không còn biết nhân quả, không còn tin vào chánh pháp. Khi mà ta không phạm vào cái 10 điều ác trên đây thì đã là thiện rồi. Còn nếu làm thêm các điều thiện, giúp ích cho người đời, thì cái thiện nó được càng tăng trưởng. Trái với 10 điều ác, thì cũng có 10 điều thiện sau đây. Thứ nhất là không sát hại, mà cứu người, giúp đỡ bất kỳ ai trong cơn hoạn nạn. Thứ hai là không thâu đạo, mà bố thí qua 3 phương thức: tài thí, pháp thí và vô ủy thí. Thứ ba là không tà dâm, mà tiết dục, tức là tiết giảm sự quá độ. Thứ tư là không vòng ngôn, mà luôn nói lời thành thật. Thứ năm là không ị ngữ, mà nói lời đúng đắn, chân thật. Thứ sáu là không ác khẩu, mà nói lời yêu mến, dịu dàng, nhã nhặn. Thứ bảy là không lượng thiệt, mà nói lời hòa giải. Thứ tám là không tham, mà phóng xạ, đối cảnh không bị chìm đắm, mê say. Thứ chín là không sân, mà tọa lòng từ bi, thương xót người và mọi loài. Và thứ mười là không si, mà phát lộ trí tuệ, phân biệt lành, dữ, chính tà.
Ông phân tích như vậy đã quá rõ. Tuy nhiên tôi có điều thắc mắc. Ví dụ như đất nước ta trong quá khứ mấy nghìn năm qua, hay ngày nay cũng vậy, khi có bạo chúa, bạo quyền hay kẻ xâm lược gây chết chóc khổ đau cho dân lành, có người Phật tử đứng lên chống kháng, hiển nhiên phải làm cảnh sát hại bạo quyền hay quân xâm lược. Vậy hành động sát hại ấy đâu còn thiện nữa mà là ác chứ. Ý ông nghĩ sao trong trường hợp như thế?
Thường các nghiệp, tức là những cái hành động thiện hay ác, nó do thân gây ra hay là miệng nói ra, nhưng mà tất cả thường do những ý niệm sai khiến trong cái bộ ba thân khẩu ý. Trường hợp đặt ra trên là tuy nhúng tay bằng thân nghiệp ác và khẩu nghiệp ác, song lại đến từ ý niệm thiện. Ví dụ như sát hại bạo quyền hay là kẻ xâm lược là cốt để cứu đại đa số dân khỏi cảnh lầm than chết chóc. Trái lại thì cũng có những cái người làm thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, nhưng mà với một cái ý niệm ác. Chẳng hạn như là những kẻ giả nhân giả nghĩa, quyên góp tiền bạc, nói là cứu trợ cho người bị thiên tai bão lụt, song thực tế là vơ vét tiền của cúng dường của người khác bỏ vào túi riêng của mình, hoặc là quyên góp tiền bạc xây chùa, nói là cúng Phật, nhưng mà thực tế là buôn thần bán thánh, trục lợi cho cái bản thân tham sân si của mình.
Ông có thể cho một lời kết về hai chữ thiện và ác vừa khai triển trên đây?
Để ý thì thấy là cái người dân bình thường trong thôn xóm ở nước ta hay nói những cái lời thâm thúy mà họ bảo là do thần nhân để lại, mà kỳ thực là một cái thứ triết lý bình dân đã trở thành chân lý. Chẳng hạn như người ta hay nói thiện ác, đạo đầu, chung hữu bảo. Làm việc thiện hay việc ác thì cuối cùng kẻ đó sẽ lãnh được quả thiện hay là quả ác, chẳng ai tránh khỏi. Quan điểm thiện ác trong Phật giáo nó biểu tỏ một cái sự tôn trọng tuyệt đối vào con người để tự mình quyết định vận mệnh mình theo cái tinh thần dân chủ tối cao. Ai tu thì nảy chứng, ai làm thiện thì hưởng quả thiện, ai gây ác thì kẻ ấy gặt quả ác. Thuật ngữ Phật giáo gọi là nghiệp báo, tức là không để cho ai khác được quyền áp đặt lên con người sự xử trí ngoài quyền hạn của con người.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chùa đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyên mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn đất nước, yên lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dâng làng sống mến yêu. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi an ủi dân hiền, mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, trên thôn xóm dưới dạ nao nao. Dân làng tắm gội lên chùa lễ, mười bốn ba mươi mỗi tối nào. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh. Sành khoai gạo bắp nuôi dân xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng người nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái đề.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Là cùng quê cha chung từ nay, một lòng chung.